Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba ngày 23 tháng 8 năm 2016. Campuchia gửi thư kêu gọi Việt Nam chấm dứt điều mà nước này nói là Việt Nam xâm phạm lãnh thổ của Campuchia bằng việc đào ao, xây dựng tiền đồn. Ông Va Kim Hong, quan chức phụ trách Ủy ban xử lý tranh chấp biên giới, nói rằng Campuchia quyết định công bố bức thư sau khi các cuộc thảo luận kín với phía Việt Nam rơi vào ngõ cụt. Mời quý vị đón nghe bản tin chi tiết của Nguyễn Trung trong phần tin Việt Nam. Nhưng trước hết, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói chưa thể xác định kẻ đánh bom tự sát hôm thứ Bảy là một thiếu niên. Ngoại trưởng Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc gặp gỡ để thảo luận các căng thẳng khu vực. Một binh sĩ Mỹ chết, một người khác bị thương ở miền nam Afghanistan. Và Bắc Triều Tiên ra lệnh cho con cái của các nhà ngoại giao của họ phải ở nước ngoài phải về nước.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những tin tức mới nhất từ cuộc vận động tranh cử tổng thống ở Mỹ. Ngoài ra hôm nay chúng tôi cũng có chuyên mục phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ, mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế với Hoài Hương.
Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách lánh xa các tuyên bố trước đây rằng một đứa trẻ đánh bom tự sát do nhà nước Hồi giáo gửi đến đã thực hiện vụ nổ hôm thứ Bảy giữa một đám cưới của người Kurd, giết chết 54 người.
Bu saldırıyla ilgili tabii çok şiddetli bir patlama.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim nói, liên quan tới vụ tấn công, đương nhiên đây là một vụ nổ lớn. Chúng tôi chưa tìm thấy manh mối liên quan tới hung thủ đã thực hiện cuộc tấn công. Đây chỉ là một sự phỏng đoán dựa trên những lời khai của các nhân chứng. Cho nên đưa ra những giả định về ai hay tổ chức nào thực hiện cuộc tấn công là điều không thích hợp. Không thể hậu thuẫn phỏng đoán đó để bảo đảm xã hội phải được cung cấp những thông tin đúng đắn. Kẻ đánh bom tấn công vào một đám cưới của người Kurd ở Gaziantep, một thành phố nằm cách Syria có 60 km về hướng Bắc, và là một cộng đồng tị nạn dành cho những người tìm cách đào thoát khỏi cuộc nội chiến kéo dài 5 năm ở Syria. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan miêu tả kẻ đánh bom là một thiếu niên từ 12 tới 14 tuổi, và người này đã được nhà nước Hồi giáo gửi đến. Hầu hết các nạn nhân đều là người Kurd dưới 18 tuổi. Cặp vợ chồng mới cưới đau buồn và thương tiếc các nạn nhân hôm qua nói với các nhà báo như sau. Họ đã biến ngày đẹp nhất trong cuộc đời của chúng tôi thành một địa ngục. Chúng tôi không còn người thân. Tất cả đều đã chết. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này, nhưng các cuộc tấn công tương tự thường bị quy lỗi cho nhà nước Hồi giáo.
Thưa quý vị, khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Tư này, ông sẽ là nhà lãnh đạo cấp cao nhất của phương Tây đến thăm đất nước này kể từ vụ đảo chính bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan vào ngày 15 tháng 7. Nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đang tức giận về điều mà họ cho là thiếu đoàn kết từ phương Tây, trong khi nhiều người ở phương Tây lo ngại về việc Ankara sa thải hoặc đình chỉ gần 80.000 nhân viên chính phủ và binh sĩ kể từ cuộc đảo chính bất thành. Thông tin viên VOA tại Tòa Bạch Ốc Cindy Sain tường trình về mối quan hệ Hoa Kỳ-Thổ Nhĩ Kỳ và sứ mệnh của ông Biden, Khánh An trình bày chi tiết.
Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối diện với một loạt các cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng như vụ xảy ra hôm thứ Bảy nhắm vào một đám cưới người Kurd ở Gaziantep, theo sau một âm mưu đảo chính bao gồm vụ đánh bom đầu tiên vào quốc hội nước này. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc George Ernest cho biết về mục tiêu của Phó Tổng thống Biden trong chuyến thăm này.
First and foremost, the Vice President's message will be to indicate our continued ongoing strong support for our allies.
Đầu tiên và trên hết là thông điệp mà Phó Tổng thống sẽ đưa ra là sự hỗ trợ mạnh mẽ liên tục của chúng ta đối với các đồng minh ở Thổ Nhĩ Kỳ. Rõ ràng đây là một đất nước đang gặp phải rất nhiều chuyện.
Một số nhà phân tích nói, hầu hết người dân ở Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã chỉ trích thái quá phản ứng của Ankara sau cuộc đảo chính. Ông Kemal Kılıçdaroğlu của Viện Brookings nói.
in the Turkish public's mind, there is a puzzlement. Why is it?
Công chúng của Thổ Nhĩ Kỳ hoang mang là tại sao một đồng minh rất lâu đời của Thổ Nhĩ Kỳ lại phải mất một thời gian dài như vậy để bày tỏ và biểu lộ tình đoàn kết qua một chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, và câu hỏi này cũng đặt ra cho EU.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cáo buộc giáo sĩ Hồi giáo sống tại Mỹ Fethullah Gulen đã gây ra vụ đảo chính và yêu cầu Washington trao ông ta cho Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức. Ông Erdogan nói,
We say to America, aren't we strategic partners? Don't we have...
Chúng tôi nói với Mỹ, phải chăng chúng ta là đối tác chiến lược? Phải chăng chúng ta không có hiệp ước dẫn độ? Nếu đúng, thì khi anh yêu cầu dẫn độ những kẻ khủng bố, chúng tôi không đòi hỏi hồ sơ.
Từ ngôi nhà ở Pennsylvania của mình, giáo sĩ Gulen nói với đài VOA rằng ông không tham gia vào cuộc đảo chính và ông lên án bạo lực. Luật sư của ông nói,
It would be unprecedented and appalling.
Sẽ là điều chưa từng có tiền lệ và kinh khủng nếu Mỹ bắt một ông già yếu ớt gần 80 tuổi, nhét ông ta lên máy bay để quay trở về nơi mà toàn bộ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã sắp đặt sẵn những điều ghê tởm để nói về ông ấy.
Điều mà ông Biden có phần chắc sẽ lặp lại tại Ankara là những gì mà thư ký báo chí Ernest giải thích vào hôm thứ Hai.
There is a treaty, an extradition treaty, that's been on the books between the United States.
Có một hiệp ước dẫn độ đã được ký kết giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ hơn 30 năm qua.
Ông Ernest cho biết, một số giới chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ tuần này để xem xét một số bằng chứng mà họ đã thu thập được. Ông cho biết, Hoa Kỳ sẽ đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng và các quy định của hiệp ước.
Đây là bản tin của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet từ thủ đô Washington. Quay sang Á Châu, thưa quý vị, các ngoại trưởng Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đã khởi sự cuộc đàm phán ba bên về những căng thẳng trong khu vực. Theo dự kiến, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các cuộc tranh chấp lãnh thổ, một hệ thống phòng thủ phi đạn của Mỹ và vấn đề Bắc Triều Tiên trong cuộc gặp gỡ ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida mở dạ tiệc khoản đãi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Byung-se đêm thứ Ba, trước các cuộc đàm phán chính thức vào ngày mai, thứ Tư, 24 tháng 8. Theo dự kiến, các vị ngoại trưởng của ba nước sẽ không ra thông cáo chung tiếp theo sau cuộc gặp gỡ. Nhưng hãng tin Yonhap tường thuật rằng, theo một người phát ngôn của Hàn Quốc, thì ba nhà ngoại giao sẽ kết thúc cuộc thảo luận hôm thứ Tư bằng một cuộc họp báo. Căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh đã tăng cao trong bối cảnh leo thang tranh chấp lãnh thổ về chủ quyền của quần đảo mà người Nhật gọi là Senkaku và người Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Các giới chức Trung Quốc còn bày tỏ bất bình với Hàn Quốc. Nước sẽ cho lắp đặt hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD của Mỹ nhằm ngăn chặn các phi đạn xuất phát từ Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã nêu lên quan ngại rằng lá chắn tên lửa này lại có ý đồ giúp Mỹ củng cố thêm quyền lực trong khu vực. Vậy hệ thống radar cực mạnh của Mỹ sẽ được dùng để giám sát các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở vùng Đông Á. Bắc Triều Tiên có phần chắc sẽ là tâm điểm của các cuộc đối thoại tại cuộc gặp gỡ này, mặc dù có những khác biệt quan điểm giữa ba nước về cách ứng phó như thế nào với chương trình phát triển phi đạn của Bình Nhưỡng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3 được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA. Và bây giờ, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Campuchia làm đường đưa dân lên biên giới giáp Việt Nam. Thủ tướng Campuchia Hun Sen mới thông báo kế hoạch xây đường dọc biên giới với Việt Nam và yêu cầu chính quyền địa phương đưa dân tới đó sống trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên vùng biên. Khmer Times dẫn lời ông Hun Sen nói trước khoảng 700 người tại một sự kiện ở thủ đô Phnom Penh hôm 22 tháng 8 rằng nhà nước đã thông qua đề xuất xây đường ở tỉnh Tha Kheo sau khi bị chỉ trích về tình trạng cơ sở hạ tầng yếu kém ở vùng biên gần Việt Nam. Thủ tướng Campuchia được trích lời nói rằng cách tốt nhất để bảo vệ biên giới là đưa người Campuchia tới sinh sống tại các vùng biên ở phía đông, tây và bắc đất nước. Kế hoạch trên được loan báo ít ngày sau khi Bộ Ngoại giao Campuchia gửi thư kêu gọi chính quyền Hà Nội chấm dứt điều bộ này nói là sự xâm phạm lãnh thổ Campuchia của Việt Nam, nhất là việc đào ao xây dựng tiền đồn trên các vùng đất mà Phnom Penh nói là của mình. Ông Va Kim Hong, quan chức phụ trách Ủy ban xử lý tranh chấp biên giới, nói rằng Campuchia quyết định công bố bức thư sau khi các cuộc thảo luận kín với phía Việt Nam rơi vào ngõ cụt, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Hà Nội sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề này. Việt Nam chưa lên tiếng là có nhận được bức thư của Bộ Ngoại giao Campuchia hay không, cũng như phản ứng của Hà Nội. Theo ban tiếng Khmer của đài VOA, quan chức hai nước sẽ gặp nhau vào ngày 29 tháng 8 để thảo luận về các vấn đề biên giới. Tranh chấp lãnh thổ là một vấn đề đã và đang gây nhiều sóng gió trong mối quan hệ giữa Hà Nội và Phnom Penh. Thủ tướng Hun Sen của Campuchia mới đây đã lên tiếng nói rằng Việt Nam không phải là ông chủ của mình, sau khi một cư dân mạng người Việt viết trên Facebook của ông rằng nhà lãnh đạo này đã phản bội Hà Nội. Quân đội Nga-Trung xác nhận tập trận ở Biển Đông. Cuộc tập dượt hải quân giữa Trung Quốc và Nga sẽ diễn ra trên Biển Đông từ ngày 12 đến 19 tháng 9. Theo các hãng tin, trong cuộc tập trận chung, hạm đội Thái Bình Dương của Nga cùng với hải quân Trung Quốc sẽ diễn tập việc phòng thủ cũng như triển khai binh sĩ trên Biển Đông. Kế hoạch này đã được đôi bên thống nhất trong cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị tại Trạm Giang, Trung Quốc. Đôi bên trước đây từng diễn tập hải quân, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi Tòa trọng tài La Hay, Hà Lan ra phán quyết bất lợi cho Bắc Kinh. Bộ Quốc phòng Trung Quốc tháng trước tuyên bố đây là cuộc tập trận thường lệ và không nhắm vào bất kỳ quốc gia thứ ba nào. Cuộc tập trận diễn ra cùng tháng Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Trung Quốc, mà nước chủ nhà tuyên bố không muốn vấn đề Biển Đông được đề cập. Trong khi đó, hôm qua, 22 tháng 8, Hải quân Trung Quốc bắt đầu tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài đến ngày 24 tháng 8 ở Vịnh Bắc Bộ, nơi có một số tranh chấp lãnh hải giữa các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Người Việt gắng gượng sau trận lụt lịch sử ở Louisiana. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay sẽ lên đường tới Baton Rouge, thủ phủ của bang Louisiana, để thị sát công tác phục hồi sau trận lụt lớn mà hàng nghìn người gốc Việt cũng bị ảnh hưởng. Theo hãng AP, thiên tai xảy ra giữa tháng này gây hư hỏng khoảng 60.000 căn nhà và buộc hàng nghìn người phải tới trú tại các nhà tạm. Ngoài ra, hơn 100.000 người đã đăng ký nhận viện trợ của chính quyền liên bang và hơn 20 triệu đô la đã được giải ngân để giúp đỡ người dân. Tin cho hay nhiều ngày sau trận mưa lớn gây lụt lội nghiêm trọng, ít nhất 40 tuyến đường cao tốc vẫn phải đóng. Mục sư Nguyễn Trọng Vinh từ Baton Rouge cho VOA Việt ngữ biết rằng đây là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ thủ phủ của tiểu bang Louisiana phải hứng chịu thảm họa như vậy.
Lúc mà mưa xuống thì nó nhằm ngay cái vùng này nhiều nhất. Người ta ước lượng cái số nước mưa mà nó xuống trong cái tuần đó nó bằng tổng số nước mưa mà xuống trong năm 2015. Nó xuống quá lẹ, quá nhiều trong vòng có 2 ngày rưỡi thôi. Và cái cơ quan mà bơm nước ra đó thì họ cũng không có bơm nước kịp đó. Thì lý do đó mà nước nó đọc và nó dâng lên. Nó rất là kinh khủng.
Theo Mục sư Vinh, khoảng 5 đến 6.000 người Việt hiện sinh sống ở Baton Rouge và con số người bị hại khoảng một nửa trong số đó. Ông nói thêm rằng vùng mà người Việt ở nhiều thì nước đã xuống và bây giờ họ đang lo dọn đồ đạc ra ngoài và sửa sang lại nhà cửa.
Người Việt Nam rất là cực khổ tại vì họ phải tìm một người bạn tạm thời trong lúc tìm được người giúp đỡ để dọn dẹp nhà cửa và sửa chữa lại. Mỗi ngày thì họ phải trở về cái nhà của mình rồi lượm những rác rến rồi đem ra ngoài, dục đi hầu hết tất cả những thứ nào mà bị ướt rồi đó. Nào là computer, tủ lạnh, sofa, giường chiếu. Tôi thiết nghĩ là cũng phải cả tháng nữa, vài tháng nữa thì mới mong rằng một số người mới có thể trở lại cuộc sống bình thường.
Louisiana là tiểu bang có nhiều người Mỹ gốc Việt cư ngụ, ước tính khoảng hàng chục nghìn người. Trận siêu bão Katrina năm 2005 cũng tác động tới không ít người từng phải bỏ nước ra đi để tìm một miền đất mới sau chiến tranh Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, không quân Nigeria hôm nay tuyên bố đã gây thương tích dẫn tới cái chết của thủ lĩnh của Boko Haram là Abubakar Shekau, đồng thời giết chết nhiều thành viên cấp cao khác trong các cuộc không kích nhắm vào cứ địa của nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram. Trong một thông báo, người phát ngôn của không lực Nigeria Sani Usman nói rằng Shekau bị một vết thương ở vai dẫn đến tử vong khi các máy bay của chính phủ dội bom xuống cứ địa của Boko Haram trong các khu rừng rậm Sambisa hôm thứ Sáu. Theo người phát ngôn Usman, thì một số thủ lĩnh khác của nhóm chủ chiến Hồi giáo này cũng đã bị giết trong cuộc không kích, trong đó có Abubakar Mubi, Malam Nuhu và Malam Haman. Tin xác nhận là ngoài ra còn có nhiều người khác bị thương. Nigeria trước đây đã từng tuyên bố đã giết chết Shekau, nhưng những tuyên bố ấy sau này đã bị nghi ngờ khi xuất hiện một băng thâu hình chiếu cảnh một người đàn ông tự xưng là Shekau còn sống và đang khỏe mạnh. Thông báo của ông Usman không cung cấp thêm chi tiết nào khác về cái chết của Shekau. Nhóm Boko Haram chưa lập tức bình luận về tuyên bố của chính phủ Nigeria. Loan báo này đã được đưa ra trong ngày mà Ngoại trưởng Kerry của Mỹ du hành tới Nigeria để gặp lãnh đạo nước này và thảo luận về các chiến dịch nhằm đánh bại nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram. Trong một bài diễn văn đọc tại Sokoto, ông Kerry nói, điều quan trọng là phải giải quyết những vấn đề gốc rễ đã đẩy một số người tham gia vào các tổ chức Hồi giáo như Boko Haram, và chính phủ Nigeria cần phải làm nhiều hơn nữa để xây dựng lại niềm tin vào nước này. Hôm qua, hàng trăm người Nigeria biểu tình tuần hành ở thủ đô Abuja để đòi chính phủ phải làm hơn nữa để giúp 200 thiếu nữ bị Boko Haram bắt cóc vào năm 2014. Nhóm chủ chiến này đã tuyên bố ủng hộ nhóm nhà nước Hồi giáo và được tin là đứng sau cái chết của khoảng 20.000 người kể từ khi Boko Haram phát động cuộc nổi dậy của họ vào năm 2009. Mục tiêu mà nhóm này tuyên bố đang nhắm đến là thành lập một quốc gia Hồi giáo nghiêm ngặt ở Bắc Nigeria, nơi đa số dân là người Hồi giáo.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới thăm Nigeria hôm 23 và 24 tháng 4, trong khuôn khổ chuyến công du bắt đầu ở Kenya và sẽ kết thúc ở Ả Rập Xê Út. An ninh khu vực và chống khủng bố là những chủ đề chính trong các cuộc hội đàm của ông Kerry với các quan chức chủ nhà. Ngoại trưởng Mỹ cũng thông báo cấp thêm viện trợ để giúp cấp ngân quỹ cho các cuộc tổng tuyển cử trong năm tới ở Kenya và để bảo đảm các nhu yếu phẩm cho người dân mất nhà cửa do xung đột ở Nam Sudan. Mời quý vị theo dõi bài tường trình sau đây qua phần trình bày của Anton.
Các lãnh đạo Nigeria đã rất vất vả giữ gìn sự thống nhất ở đất nước bị chia rẽ vì tôn giáo và bị khủng bố bởi các chiến binh Boko Haram. Trong cuộc họp với Tổng thống Muhammadu Buhari và các quan chức hàng đầu của Nigeria, ông Kerry sẽ thảo luận về các nỗ lực chống khủng bố và cố gắng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự khoan dung tôn giáo. Ông Steve McDonald, một chuyên gia châu Phi tại Viện Woodrow Wilson, cho rằng Nigeria có thể muốn nhiều điều, chứ không chỉ các cuộc hội đàm, ông nói với VOA.
Africans are very, very impatient these days.
Thời gian này, người châu Phi rất, rất thiếu kiên nhẫn với người phương Tây, những người đến cùng với các khoản trợ giúp an ninh thêm nữa và rao giảng với họ. Họ cần thấy một số điều cụ thể. Nếu người phương Tây ngỏ lời cung cấp thêm trợ giúp an ninh cũng như trợ giúp phát triển, trợ giúp giáo dục, nhất là tập trung vào Bắc Phi, tôi nghĩ người ta sẽ hoan nghênh điều đó.
Ông Kerry đến Nigeria sau chặng dừng chân ở Kenya nơi ông tuyên bố Mỹ sẽ cung cấp 25 triệu đô la để giúp nước này chuẩn bị cho các cuộc bầu cử vào năm tới. Ông Steve McDonald nói,
The election support for Kenya, I think, is a vital thing. Those elections have not gone all.
Tôi nghĩ khoản trợ giúp bầu cử dành cho Kenya là một điều rất quan trọng. Những cuộc bầu cử như vậy đã không diễn ra suôn sẻ trước đây. Có một số phản đối về kết quả và bầu cử cần diễn ra trơn tru. Kenya là một đối tác cực kỳ quan trọng cả về an ninh lẫn kinh tế ở khu vực đó của châu Phi, và giữ cho đất nước này ổn định cũng như đi đúng hướng là điều thực sự quan trọng.
Ở Nairobi, ông Kerry cũng đã gặp gỡ các quan chức khu vực để thảo luận về các giải pháp cho tình trạng bạo lực ở Nam Sudan. Họ đồng ý về việc cần phải có một lực lượng của khu vực bảo vệ cho dân thường bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Ông Kerry công bố khoản viện trợ mới trị giá 138 triệu đô la để mang lại thực phẩm, nước và thuốc men cho những người dễ bị tổn thương nhất ở Nam Sudan. Ngoại trưởng Kerry nói,
We made it crystal clear that this is not forever. We're not just going to fill in.
Chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng điều này không vĩnh viễn. Chúng tôi sẽ không đơn thuần lấp đầy một khoảng trống. Chúng tôi sẽ không giúp đỡ mãi nếu họ không sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm và làm những điều cần thiết dành cho người dân của họ.
Các chuyên gia nói rằng điều quan trọng là phải đảm bảo rằng viện trợ đi đến đúng địa chỉ, ông Steve McDonald nói.
South Sudan is infamously famous for huge corruption. Over $3 billion.
Nam Sudan đầy tai tiếng về tham nhũng lớn. Hơn 3 tỷ đô la đã chảy vào Nam Sudan dưới hình thức viện trợ và trợ giúp ngân sách từ khi nước này giành độc lập cách đây vài năm, và hầu hết số đó vào túi các quan chức tham nhũng.
Chính sách của Mỹ đối với châu Phi có thể thay đổi khi có chính quyền mới. Ông McDonald nói ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump không nắm rõ hoặc quan tâm đến châu lục này, nhưng ông cho rằng ứng cử viên của Đảng Dân chủ Hillary Clinton có thể chú ý hơn đến châu Phi hơn cả chính quyền hiện nay nếu tính đến việc bà từng là ngoại trưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia nói bà Clinton có thể đòi hỏi nhiều hơn đối với các nhà lãnh đạo châu Phi, yêu cầu họ làm tốt cho người dân của họ.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump yêu cầu một công tố viên độc lập đặc biệt lập tức điều tra quỹ Bill và Hillary Clinton. Ông nói rằng không thể tin cậy cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI để làm công việc này. Ông Trump bảo phần lớn bài diễn văn vận động chính trị hôm qua đọc tại Akron, bang Ohio, để nói đến điều mà ông miêu tả là quy mô lớn của sự phạm tội của bà Hillary Clinton. Ông nói ông bị chấn động về điều này.
The Justice Department is required to appoint an independent special prosecutor.
Ông Trump nói Bộ Tư pháp Mỹ có trách nhiệm bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt độc lập, bởi vì Bộ cho tới nay đã chứng tỏ mình là một cánh chính trị của Nhà Trắng. Đây là điều đáng buồn. Chưa ai từng phải chứng kiến những điều này bao giờ. Bộ Tư pháp Mỹ đã hành xử một cách thiếu đạo đức. Các đối thủ của bà Hillary Clinton cáo buộc rằng những người tặng tiền cho các hội từ thiện của hai vợ chồng ông bà Clinton đã lợi dụng hành động này để tiếp cận bà Clinton và các phụ tá hàng đầu của bà thời bà còn làm Ngoại trưởng Mỹ. Bà Hillary Clinton từ trước tới giờ vẫn bác bỏ lời cáo buộc đó. Xuất hiện trên chương trình của đài truyền hình ABC Jimmy Kimmel Live chiều tối thứ hai, bà Clinton bác bỏ những tố cáo của ông Trump là những lời bịa đặt.
I do feel sometimes like this campaign has entered into an alternative.
Bà nói, đôi khi tôi có cảm tưởng rằng cuộc vận động tranh cử này đã bước vào một thế giới nào khác. Ông ta bịa đặt những điều đó để tấn công tôi. Nếu ông ấy vẫn ở cái thế giới thật của chúng ta, thì tôi không có điều gì phải lo lắng. Các email mới được công bố cho thấy là trong khi một số phụ tá của bà Hillary Clinton từng yêu cầu bà giúp về một số việc riêng tư, nhưng không có chứng cứ cho thấy là những yêu cầu đó đã được bà nhận lời, hoặc cá nhân bà Clinton có liên can trong các hành vi mờ ám. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy bà Hillary Clinton dẫn trước ông Trump 6% ở Ohio và gần 6% trên toàn quốc. Một binh sĩ Mỹ đã qua đời hôm nay vì những vết thương xảy ra trong các chiến dịch quân sự tại tỉnh Helmand ở miền nam Afghanistan, trong khi một quân nhân khác bị thương, theo quân đội Mỹ cho biết. Tin này cho hay là một thông báo công bố ở Kabul nói rằng binh sĩ bị thương đang ở trong tình trạng ổn định. 6 quân nhân Afghanistan cũng bị thương trong cuộc hành quân gần thủ phủ Lashkargah của tỉnh Helmand. Thông báo cho biết, một binh sĩ đã chết trong khi phục vụ trong tư cách là huấn luyện viên, cố vấn, đồng thời hỗ trợ cho các hoạt động của các binh sĩ Afghanistan dưới quyền chỉ huy của NATO. Toán tuần tiễu của Liên quân đã khởi động một thiết bị nổ tự chế. Thông báo còn cho hay là một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định các tình huống chính xác chung quanh sự cố này. Đại tướng John Nicholson của Mỹ, tư lệnh của lực lượng USFORQ và sứ mệnh hỗ trợ quyết tâm ở Afghanistan nói, chúng tôi vô cùng đau buồn về mất mát này, nhưng vẫn quyết tâm giúp các đối tác Afghanistan để họ có được một tương lai tươi sáng hơn cho chính họ và cho con cái của họ. Thay mặt cho các lực lượng Mỹ ở Afghanistan và sứ mạng Resolute Support, tướng Nicholson đã chia sẻ những đau buồn sâu xa nhất với các gia đình và bạn hữu của các binh sĩ. Quân đội Mỹ mới đây triển khai khoảng 100 binh sĩ tới Lashkargah để hỗ trợ cho các lực lượng Afghanistan trong các nỗ lực của họ để bảo vệ thành phố đang bị vây hãm này. Quân Taliban đã chiếm được nhiều quận lỵ trong tỉnh Helmand trong mấy tuần gần đây và các trận giao tranh đang diễn ra ác liệt tại nhiều khu vực khác giữa lúc quân Taliban tiến gần hơn tới thủ phủ của tỉnh Helmand. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gặp vị tương nhiệm Costa Rica, Tổng thống Guillermo Solis tại Nhà Trắng hôm thứ Hai để chung kết một thỏa thuận mà nếu được xúc tiến sẽ cấp cho quốc gia Trung Mỹ này viện trợ quân sự lên tới hàng triệu đô la. Trong một nỗ lực nhằm giúp kiềm chế tội phạm có tổ chức và các hoạt động buôn người, Tổng thống Obama, tháp tùng bởi Tổng thống, Phó Tổng thống Joe Biden, đã đồng ý tặng khoảng 30 triệu đô la, gồm 3 máy bay vận tải, 2 tàu thuyền riêng lớn, 2 tàu cao tốc để chặn bắt kẻ gian, cùng với các thiết bị kiểm soát không lưu và phần mềm sinh chắc để xác định lý lịch của di dân bất hợp pháp. Thỏa thuận còn cung cấp các thiết bị cần thiết để thực thi công lực, kể cả 3 xe thiết giáp. Và Mỹ cũng giúp xây các bãi tập bắn và thiết bị thông tin liên lạc để trang bị cho các lính canh bảo vệ công viên quốc gia Corcovado. Ngoài ra, Mỹ còn mở các khóa huấn luyện để đào tạo lực lượng tuần duyên Costa Rica và cung cấp kế hoạch bảo trì tàu. Ông Solis nói đây là khoản viện trợ lớn nhất mà chính phủ Mỹ đã cấp cho một nước khác trong 30 năm qua và cho rằng đây là một hành động thiện chí giữa hai quốc gia. Tháng trước, Costa Rica loan báo sẽ cung cấp nơi nương náu tạm thời cho những người tránh bạo lực ở các nước Trung Mỹ như El Salvador, Honduras và Guatemala, một quyết định được thúc đẩy bởi những nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn di dân bất hợp pháp dọc theo biên giới phía nam của Mỹ với Mexico. Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận hỗn hợp hàng năm giữa lúc Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ trả đũa hành động này. Khoảng 25.000 binh sĩ Mỹ và 50.000 binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận kéo dài 2 tuần, có tên là Ultra Freedom. Người phát ngôn của ngũ giác đài, Đại tá Hải quân Jeff Davis, cho VOA biết rằng các cuộc diễn tập diễn ra là để bảo đảm Hoa Kỳ có thể thực thi các nghĩa vụ của mình là bảo vệ Hàn Quốc chống bất cứ hành động hiếu chiến tiềm tàng nào từ miền Bắc. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc chỉ trích nguồn tin tình báo nói rằng Bắc Triều Tiên gần đây đã hạ lệnh cho con cái đã trưởng thành của các nhà ngoại giao của họ đang phục vụ ở nước ngoài phải trở về nước.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA phát trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, Black Girls Vote là một tổ chức phi đảng phái có mục tiêu nâng cao nhận thức trong giới trẻ nữ người Mỹ gốc Phi về tầm quan trọng của việc tham gia chính trị. Trong khi mục tiêu chính được đưa ra là đạt được số cử tri nữ đủ điều kiện càng nhiều càng tốt, tổ chức Black Girls Vote còn có mục tiêu lớn hơn, đó là vượt ra khỏi các cuộc bầu cử. Chuyên mục phụ nữ kỳ này giới thiệu bài tường thuật của thông tín viên Faiza El-Masri của đài VOA qua phần trình bày của Khánh An.
Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là tới kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong khi một số người Mỹ đã xác định được kế hoạch bỏ phiếu cho người nào, nhiều người khác vẫn còn chưa quyết định và có những người còn lưỡng lự, chưa biết có nên tham gia hay không. Nikki Robinson, người sáng lập ra tổ chức Black Girls Vote, nhận thấy sự miễn cưỡng ở nhiều phụ nữ trẻ người Mỹ gốc Phi, bất chấp sức mạnh đang ngày càng tăng của các cử tri thiểu số. Cô nói,
we know that in 2008 and 2012 that is black women that delivered the presidency.
Chúng ta biết là trong năm 2008 và năm 2012, phụ nữ da đen đã quyết định việc bầu cử tổng thống. Theo Trung tâm Tiến bộ Mỹ, 76% phụ nữ Mỹ gốc Phi đã đăng ký bỏ phiếu, với 70% trong số họ đã bỏ phiếu.
Vậy tại sao phụ nữ trẻ người Mỹ gốc Phi trong độ tuổi từ 19 đến 25 tuổi lại ở nhà trong ngày bầu cử?
Đôi khi họ không hiểu biết về chuyện bỏ phiếu bầu cử, quyền bầu cử là gì, nó có tác động gì trong cuộc sống thường ngày của họ.
Black Girls Vote là một tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái.
We have Republicans, we have Democrats, we have Independents, we have folks who are the Green Party, but we advocate for things that we...
Chúng ta có các đảng viên Cộng hòa, chúng ta có các đảng viên Dân chủ và các thành viên độc lập. Chúng ta có các đảng viên của Đảng Xanh. Nhưng chúng ta cổ vũ cho điều chúng ta thực sự tin là sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta. Chúng ta ủng hộ cho những người ủng hộ chúng ta. Chúng ta cần phải hiểu sức mạnh của sự đoàn kết và cùng nhau đòi hỏi sự thay đổi.
Trong các cuộc bầu cử sơ bộ, tổ chức Black Girls Vote đã đi phát những chiếc dù nhằm khuyến khích cử tri đi bỏ phiếu ngay cả khi trời mưa. Nhóm này cũng kêu gọi các nhà trẻ thu xếp giữ trẻ muộn hơn thường lệ để các bà mẹ có thể đi bỏ phiếu sau khi làm việc.
We were blessed with an opportunity and partnership with Lyft, which is the driving company. And so what we did,
chúng tôi may mắn có cơ hội hợp tác với công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển Lyft. Do đó, điều mà chúng tôi đã làm ở đây tại thành phố Baltimore là chúng tôi vận chuyển mọi người đến nơi bầu cử miễn phí, nghĩa là không còn lý do nào cho việc không bỏ phiếu.
Tổ chức bình dân này đã gặp gỡ phụ nữ ở những nơi phổ biến như tại các cửa hàng, tiệm làm tóc, nhà hàng và các trường đại học. Tại trường đại học Brightwood ở Baltimore, bang Maryland, các thành viên của nhóm tiếp cận các cử tri nữ trẻ đủ điều kiện, giải thích về quá trình bầu cử và tìm cách cho họ thấy sự kết nối giữa các lá phiếu và cuộc sống hàng ngày của họ. Ví dụ, cô Robinson chỉ ra rằng những người mà các cử tri bầu vào hội đồng địa phương có thể ảnh hưởng đến phản ứng của chính phủ đối với một vụ giết người trong khu phố của họ như thế nào.
Whether it's street police patrolling in that community, whether it's lights in that park across the street from me, or whether it's more...
Cho dù đó là cảnh sát tuần tra đường phố trong cộng đồng, cho dù đó là ánh đèn của họ trong công viên bên kia đường, hay cho dù có nhiều cơ hội về kinh tế cho đàn ông Mỹ gốc Phi hơn, tất cả đều gắn liền với các chính sách, bởi vì chính trị diễn ra mỗi ngày trong mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta.
Cô Kiarana Banks đang theo học tại trường đại học Brightwood để trở thành một trợ lý y tế, chưa từng bao giờ bỏ phiếu trước đây. Cô cho biết,
I came today to get registered to vote and become a member of Black Girls Vote.
Tôi đến đây hôm nay để đăng ký bỏ phiếu và trở thành một thành viên của Black Girls Vote. Tôi nghĩ đã đến lúc phải thay đổi.
Bạn cùng lớp của cô là bà Keisha Edison, đang làm việc toàn thời gian và nuôi ba đứa con. Bà đã đi bỏ phiếu kể từ khi 19 tuổi. Và trong cuộc bầu cử sắp tới, bà đang cân nhắc xem ứng cử viên nào tốt nhất có thể giúp cho bà và cộng đồng của bà.
My main thing is education. Because I have children that are in school and I'm still...
Mối quan tâm chính của tôi là giáo dục, bởi vì tôi có con đang đi học và tôi cũng đang đi học. Ngoài ra, chúng ta cũng có một vấn đề về việc cảnh sát đối xử tàn nhẫn với những người đàn ông trẻ của chúng ta. Vì vậy, tôi mong muốn nghe xem họ cảm nhận về điều đó như thế nào và họ sẽ làm những gì về vấn đề này.
Bà Addison xem xét đến việc tham gia vào tổ chức Black Girls Vote vì bà tin rằng phụ nữ trẻ, như cô con gái 21 tuổi của bà, nên tham gia vào chính trị nhiều hơn. Con gái của bà nói rằng cô không muốn đi bỏ phiếu.
She just wanted someone that actually had a voice for the youth and was concerned about the voice of the youth.
Nó muốn có một ai đó thực sự lên tiếng cho thanh niên và quan tâm đến tiếng nói của giới trẻ. Do đó tôi nói với nó rằng bất kể ai mà con bỏ phiếu cho họ thì con cần phải đi bỏ phiếu. Lá phiếu của con rất quan trọng cho dù là con bầu cho ai.
Để truyền tải thông điệp trên đến khắp cộng đồng, các thành viên của tổ chức đã sắp xếp đi dự các sự kiện ở địa phương. Giống như một chiến dịch bầu lớp trưởng của trẻ em tại khu vực trẻ em, một chương trình dành cho mùa hè. Cô Robinson cho biết.
Chúng ta phải dạy cho chúng từ nhỏ, khi chúng về tới nhà, chúng sẽ nói, mẹ, con đã bỏ phiếu bầu lớp trưởng ngày hôm nay, không phải bầu tổng thống của Hoa Kỳ, nhưng cho chương trình khu vực trẻ em. Vì vậy, đến tháng 11, khi nghe về bầu cử, chúng sẽ nói, mẹ ơi, mẹ cũng cần phải đi bỏ phiếu.
Người sáng lập tổ chức, cô Nikki Robinson nói, việc dạy dỗ các thế hệ trẻ về quá trình dân chủ là rất quan trọng, để giúp cho họ hiểu tại sao lá phiếu của họ quan trọng, làm thế nào để chọn ứng cử viên đại diện cho quan điểm của họ và có thể mang lại những thay đổi tích cực cho cộng đồng của họ.
Vừa rồi là Khánh An với chuyên mục phụ nữ. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chương trình Hỏi đáp y học. Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Thưa tôi, bác sĩ Nguyễn Đức Liên, xin chào MC và chào quý vị thính giả.
Dạ, tôi bác sĩ Nguyễn Văn Đích ạ, xin kính chào MC và kính chào quý vị thính giả.
Dạ thưa hai bác sĩ, hiện tại trên đường dây của chúng ta đã có thính giả Nguyễn Đức Hảo gọi từ Bắc Ninh, Việt Nam. Xin chào ông Nguyễn Đức Hảo ạ, và mời ông đặt câu hỏi cho hai bác sĩ.
Đài, kính chào hai bác sĩ. Dạ, chào ông Nguyễn Đức Hảo và tôi bác sĩ Liên. Dạ. Vâng, xin mời ông ạ.
Vâng. Dạ, thưa hai bác sĩ, là tôi bị thoát vị đĩa đệm năm 2009, đã điều trị đông y một năm. Thế thì đỡ, bệnh có đỡ nhưng mà về nhà trong lại bị lại. Đến năm 2010 thì tôi mổ ở Việt Đức. Thì phương pháp mổ của bác sĩ Việt Đức là dùng nẹp vít mổ hở và dùng nẹp vít 4 con vít và 2 cái nẹp. Thế sau khi mổ thì nó vẫn bị đau. Tất nhiên là nó cái độ đau nó không buốt sâu xa như là trước khi mổ. Nhưng mà nó vẫn bị đau và khi mà cứ có tải trọng lên lưng, tức là ở các tư thế mà đứng hoặc ngồi hoặc là mình nhất là các cái tư thế mà có tải trọng mà để cái lưng mình nó không được thẳng thì nó đau rất nhanh. Và đến năm 2012 thì tôi lại mổ lại ở bệnh viện Việt Pháp, mà bác sĩ O của người Pháp mổ. Thì mà bác sĩ cũng sau khi mổ thì cái hiện tượng bệnh tật thì nó vẫn như vậy, tức là nó vẫn cứ bị đau mà khi có tải trọng lên cái đốt sống L4, L5, F1. Vâng, thì bây giờ là tôi muốn hỏi là bây giờ thì có cái biện pháp nào mà khắc phục cho tôi được không ạ? Và
dạ,
khắc phục
vâng.
Ở bệnh viện nào vậy?
Dạ thưa ông Hảo, cái đề tài dạ. Mà ông đưa ra đó, cái chứng bệnh của ông đó, nó là một cái bài học dạ. Cho rất nhiều người. Và chứng đau lưng đó là một cái chứng mà nó gây mất nhân lực của mình có thể là nhiều nhất. Nhiều những người mà vì đau lưng mà không làm việc được nữa đó, rất là đông. Mà trong trường hợp của ông thì tôi muốn hỏi thêm ông một chút. Ông xin ông cho biết là cái đau của ông đó là nó từ từ nó phát hiện như một chứng bệnh, hay là cái đau của ông sau một tai nạn mà ông bị đau lưng?
Dạ không, chứng đau của tôi là, tức là trước là tiền sử tôi từ mỗi lần thì, mỗi năm thì tôi có vài cái đợt đau như thế gì. Và đợt đau thì tiêm thuốc hoặc uống thuốc giảm đau, nghỉ ngơi vài ngày thì nó lại hết. Và đến năm 2009 thì nó cơn đau nó mình uống thuốc giảm đau nó cũng không dứt. Điều trị đông y rồi lại điều trị ở tức là nội khoa ở và bệnh viện Bạch Mai thì khoảng một năm giờ thì nó cứ đỡ thì về nhà rồi nó lại ví dụ mình vận động thì nó lại bị lại.
Rồi bây giờ cái chứng đau của ông đó nó chỉ giới hạn vào cái phần thấp của cái lưng của mình thôi, hay là nó có đau xuống hai chân như là
dạ.
bị chứng bằng thần kinh tọa đó, ông có bị đau xuống dạ. Cái chân không ông?
Dạ, báo cáo với bác sĩ của tôi là nó mới đau ở phần lưng, là chủ yếu nó hơi tức tức ở dưới hai bên mông rồi.
Rồi, rồi.
Nó đau nó rất là, tức là lúc mà chưa mổ thì nó, khi mà mình nằm cũng đau mà đứng đau mà đau nó buốt ở trong cái tức mình cảm thấy nó buốt ở trong rất là sâu trong những người mình, ví dụ ai chạm vào là mình rất là sợ, nhưng mà nó đấy chưa đau xuống chân.
Và thế thì sau khi mà ông mổ lần thứ nhất á và ông mổ lần thứ nhì, thì cái mổ lần thứ nhất á, nó có làm cho ông bớt đau sau đó không, hay là nó dạ, có những cái cơn đau giống như vậy?
Dạ vâng, báo cáo bác sĩ là sau khi mổ lần thứ nhất ấy, thì cái đau nó không, tức là đau không buốt và ai chạm vào đại khái nó chắc chắn, nhưng mà nó vẫn đau ở cái khu vực cái chỗ cái thắt lưng ạ.
Vâng.
Thế còn sau khi mà mổ mà lần thứ hai thì nó vẫn nguyên trạng như lần thứ nhất.
Vâng.
Thậm chí là nó cứ càng ngày thì cái đốt sống ở chỗ lưng thì nó càng biến dạng.
Vâng. Vâng. À, ông đã trình bày cho thính giả và mọi người đều nghe thấy thế này nè. Tức là ông đúng là bị đau lưng, phần thấp của lưng đó. Thì nó đau từ cái bờ sườn ở phía dưới xuống đến hai mông. Và nó đau nó phải dài quá một tháng thì mới kể là đau lưng là một cái bệnh. Và ông đã đau như vậy là cả năm, ông chữa cả đông y nữa, rồi ông mới tính đến chuyện mà mổ. Thế thì nó xuống đến độ hai mông, nó xuống đến hai bên hông, và nó có thể đau ở phần ở cái háng của người đau nữa. Thì đó là vì bệnh đó mà nó đau như vậy, chứ không phải là vì tai nạn. Vậy thì cái đặc tính của nó như thế này không? Là cái đốt xương sống lưng của mình đó, thì nó đau nhiều nhất là từ cái L3, L4 thì là bắt đầu. Xong L4, L5 đó là hai cái đốt mà nó đau nhiều nhất, cái đĩa đệm đó. Và L5, S1 đó là cái chỗ mà xương sống nó cong. Thế thì nó dễ bị lùi về phía sau và cái đĩa nó đẩy ra để nó cán vào cái tủy sống của ông. Nhưng mà có một điều này là cái điều mà ông vừa kể đó, nó không đè vào cái dây thần kinh tọa xuống dưới, cho nên ông chỉ đau ngay ở xương sống mà thôi. Và ông cho biết rằng là khi mà ông đứng ở cái vị trí mà có trọng lượng đó, như là đứng đi lại, ông thấy là đứng và đi lại thì nó đau, và nằm thì nó có bớt đau không ông?
Dạ nằm thì có đỡ đau ạ. Nhưng mà hiện bây giờ thì nằm có đỡ đau, nhưng mà nếu mà cứ nằm mãi đâu được ạ.
Đúng.
Đúng
như vậy. Thế thì bây giờ nó có một cái hên của ông là thế này. Là ông không bị teo cái cơ. Tức là hai cái đùi của ông đó, cái bắp thịt nó vẫn mạnh và nó vẫn phát triển như thường chứ. Hay là một bên
dạ,
teo
vâng,
đi.
Vâng. Vẫn tốt, vẫn phát triển như thế, đi lại vẫn đi được. Mà cứ đau rồi ạ.
Vâng. Vậy thì bây giờ trong trường hợp này của mình đó, nó là đau lưng thật sự. Và cái đau này thì tôi phải nói với ông thế này. Nếu mà mình mổ đó để mà hết đau đó thì rất là ít. Thường thường cái mổ để mà chữa cái xương lưng không có nhằm vào chuyện hết đau, nhưng mà nhằm để mà cứu cái xương sống của mình, để cho cái cơ và cái bộ máy cơ quan sinh dục mà cái cơ quan bài tiết nước tiểu và cơ quan bài tiết phân đó, nó đừng có di hại sau này mà mổ. Chứ còn về đau thì một số rất ít người hết đau sau khi mổ, còn phần rất đông là mổ rồi vẫn đau. Thì tôi muốn thưa với ông rằng là chúng ta phải nắm được cái phần đó, và cái bác sĩ mà mổ cho bệnh nhân cũng phải giải thích cho mình biết rõ như vậy đó. Thế thì ông thấy rằng là các bác sĩ có chuẩn bị cho ông là trước và sau khi mổ đó là chích vào đó rồi lại cho đặt các cái vật lý trị liệu nữa, và đã chuẩn bị cho ông biết rằng là mổ rồi vẫn có thể đau. Ông có nhớ là các bác sĩ ở bệnh viện Việt
không,
Đức,
bác sĩ Việt Nam cứ là đến ngày thì là lôi lên bàn mổ chứ không có giải ký vào đấy là mổ thì không có giải thích gì cả
đấy. Thế thì bây giờ cái vấn đề của chúng ta là thế này, và tôi cũng nói với ông cũng như là nói với quý vị thính giả là khi mà chúng ta bị đau lưng đó thì đừng có nhầm cái chuyện mà mổ để mà hết đau lưng, mà chúng ta mổ
để mà cứu cái xương sống, nó không có làm hại cái phần mà đốt xương sống xuống dưới của ta đó. Đó là cái nguyên tắc mà tôi muốn đề cập đến với ông. Bây giờ đối với trường hợp của ông Hảo thì cái đau của mình đó là nó vẫn còn tiếp diễn, và bây giờ chúng ta chỉ chữa được cái đau mà thôi. Thế bây giờ chữa đau nó như thế này, những cái thuốc mà chứng viêm đó thì nó tác dụng không có nhiều, mà chỉ có cái thuốc để mà hết đau đó nó tác dụng nhiều mà thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng cái thuốc trị đau đó thì chúng ta sẽ bị ghiền, hoặc là chúng ta bị cái thuốc nó làm nạo vào cái bao tử nó đau. Cho nên là phải cẩn thận, và tôi đề nghị với ông là tốt nhất là ông đến một cái pain clinic, là một cái phòng chữa trị đau đó. Và chúng ta phải ngồi xuống thẳng thắn với nhau để nói cái chương trình chữa đau cho ông như thế nào để cho ông tiếp tục làm việc được. Hiện giờ đó, thì nếu mà ông dùng cái như là Tylenol đó, acetaminophen đó, thì ông phải dùng cái thứ là 650mg. Mỗi lần ông uống phải là uống 2 viên một ngày 3 lần, kèm thêm với lại một cái thuốc chống đau chẳng hạn như là Tramadol đó. Ông uống độ 50mg, ông uống 1,5 viên một ngày 3 lần. Thì nếu ông uống theo cái chế độ đó thì cái chứng đau nó bớt đi và mình làm việc được. Nhưng mà phải có một bác sĩ là để cùng với ông để căn cái đó, đừng để cho chúng mình bị ghiền vào cái thuốc đó. Ông thấy như thế nào ạ?
Tôi có, đoạn thưa bác sĩ này, tôi có dùng cái Ultracet, tức là cái Tramadol 37mg cộng với cái Paracetamol 350mg.
Vâng.
Và thuốc giãn cơ, cái loại bị con chất tin của Pháp ấy. Thì trước thì tôi chỉ dùng một ngày có 1 viên thôi.
Vâng.
Sau 3 tháng thì lên đến 2 viên, và bây giờ thì cũng ngày ba liều như thế
đó. Thành ra ông thấy là mình tùy thuộc vào thuốc một phần rồi. Bây giờ thì tôi đề nghị với ông là cái thế đứng của ông đó, ông đứng làm sao để cho cái xương sống nó ưỡn về phía sau một chút thì có lợi hơn là ông co về phía trước. Tôi nói thí dụ như là ông đứng ở cái thế mà tập đó, thì ông tập làm sao để cho cái lưng của ông nó nghiêng về phía sau thì nó đỡ cái phần đau của mình hơn được.
Vâng,
đó thì đó là cái thế đứng của mình. Vâng.
Dạ.
Vâng. Dạ. Con,
bác sĩ nói thế hoàn toàn đúng, tại vì có những lúc mà lên cầu thang thì tôi hoàn toàn là tôi phải gần như là bỏ cầu thang để nó đỡ đau.
Thế dạ. Rồi còn cái phần nữa là ông dùng các cái trợ giúp như là vật lý trị liệu đó, thì nó có những cái đồ để mà kích thích cái lưng của mình thì nó bớt cái phần đau đi một chút. Nhưng mà cái đó cũng là chỉ là tạm thời mà thôi. Thì đó là cái mà chúng ta chữa cho đến hiện giờ. Tôi không có đề nghị với ông mổ thêm nữa, bởi vì mổ thêm nữa không có giải quyết được cái vấn đề, mà chúng ta bây giờ chỉ chữa cái chứng đau mà thôi. Thì đó là cái ý kiến. Thì ông thấy như thế nào?
Dạ, thì cũng giống như là có chị ở Việt Đức cũng nói như vậy. Nhưng mà tôi thắc mắc là bây giờ có cái biện pháp mà thay cái đĩa đệm ấy, mà qua bụng ấy, thì mà cứ để cái lẹt như thế thì thay được không ạ?
Thay cái đĩa đệm của ông Đập thì bây giờ nó dễ lắm, và người ta thay bằng cái đường này, đường trước cái đường sau, bởi vì ông nghĩ là cho hai cái nẹp vào cái lưng rồi thì không có mổ ra phía đó được nữa, mà thay cái đĩa mà cho cái về phía trước. Sự thật ra thì cái đĩa đệm nó không có chịu trách nhiệm về cái đau của ông bây giờ nữa đâu, vì khi mà bác sĩ đã mổ trước đã lấy cái đĩa đệm đi rồi, và hai cái đốt xương sống của ông là nó đã dính liền vào với nhau, vậy chúng ta không có mở ra để mà thay đĩa đệm được nữa đâu, và ta cũng không cần phải mổ nữa đó. Thế bây giờ tôi nghĩ là bác sĩ Đích sẽ có một vài cái ý kiến về cái cách làm cho bớt đau. Xin mời bác sĩ Đích ạ.
Được, vâng, bác sĩ Liên đã nói rất là rõ ràng và chi tiết. Tôi cũng chỉ nói chung rằng là đau là một tình trạng phổ biến, ai cũng có lúc đau lưng, lớn tuổi hay trẻ. Chứ nhất là mình cũng phải chấp nhận điều đó. Tôi nêu một vài điểm bổ sung chi tiết một tí thôi. Chứ nhất là ông chỉ phải chấp nhận với cái lưng của ông, mình sống nương với cái lưng của mình và nương nó. Nghĩa là ông chấp nhận là có một cái đau lưng và không làm hại nó.
trong những cái tư thế trong làm việc, hoạt động vân vân. Tất nhiên ông nói là tất nhiên là mình phải hoạt động chứ không nên nằm một chỗ, nằm là không tốt. Nghĩa là phải sống với cái lưng của mình và chấp nhận cái thực tế đó. Điều thứ hai là chúng tôi là quen dùng thuốc thần kinh đó, thuốc không có phải là cái tốt nhất. Cũng như là bác sĩ Liên nói, thành ra cái vật lý trị liệu đó là một cái cách không dùng thuốc mà nó có thể giúp mà nó lại không có tác dụng phụ của thuốc. Thì người vật lý trị liệu có những cái cách để chỉ cho mình, họ biết vào chuyên môn của họ, họ chỉ cho mình cái cách sống, hoạt động, đứng đi, đứng làm việc thế nào để không làm hại cái lưng của mình. Những cái tập luyện nó có giúp một mức độ nào đó. Thì cụ thể như có người tập yoga, họ thấy nó có giúp. Những phương pháp như là từ đơn giản như chườm nóng, chườm lạnh, tôi đau, tôi đi bơi, thấy là bớt đau, đó là những chườm nhẹ. Tại vì tôi ý muốn nói là những cái phương pháp vật lý đó, không dùng thuốc, dùng những phương pháp vật lý, nó có giúp, mà nó một mức độ nào đó, tất nhiên. Điều nữa là dùng thuốc thì ông đã dùng, ông có vẻ am tường và đã dùng những thuốc ở Việt Nam như vậy, cũng đã dùng những thuốc mà ở bên này chúng tôi cũng dùng. Cái mổ thì bác sĩ Liên đã nói rồi và chúng tôi cũng đồng ý rằng là mổ để vì đau, các nghiên cứu cho thấy rằng chẳng có kết quả thật sự, là sau 1 hay 2 năm sau khi mổ thì những người đau hay không đau, những người mổ hay không mổ, kết quả đều giống nhau, thành cái tình trạng của ông cũng không phải là lạ lắm. Vấn đề mà pain clinic ở Việt Nam chưa biết đã phổ biến chưa, nhưng thực tình nếu có người lo về vấn đề dùng thuốc cho mình điều gì đúng không những cái độc hại thì là điều tốt. Chắc là ý của tôi chung cuộc thì cũng là dựa trên những điều cơ bản vậy. Thành những cái mổ đầy đau thì không có lợi, và chúng tôi cũng có như là mổ nếu đúng chỉ định thì đều có kết quả tốt, nhưng mà cái vấn đề là chọn lựa trường nào, trường hợp nào để mổ. Mổ thì cũng vẫn là một phương pháp chứ không phải không, nhưng mà cần là chọn lựa đúng, có chỉ định đúng thì mới có kết quả. Của ông không có sự chèn ép của thần kinh thực sự mà nó chỉ là đau lưng mà thôi, thành cái vấn đề không có kết quả tôi nghĩ cũng không phải là lạ, trở lên có thể xảy ra.
Vâng, dạ thưa, vâng, xin cảm ơn ông Hảo.
Cảm ơn
chúng ta hẹn gặp nhau vào tuần tới. Và
dạ vâng, rất tiếc là thời gian dành cho chương trình hỏi đáp trực tiếp của chúng tôi đến đây đã hết. Xin cảm ơn thính giả Hảo đã gọi tham gia vào chương trình và xin cảm ơn câu trả lời của hai bác sĩ. Và xin hẹn quý vị đến tuần sau. Bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Các tổ chức theo dõi nhân quyền và cộng đồng quốc tế bày tỏ lo ngại về những bản án mới đây đối với những người bên vực nhân quyền Trung Quốc mà những hoạt động nghề nghiệp của họ bị chính phủ gán cho nhãn hiệu lật đổ quyền lực của nhà nước. Vào tháng 7 năm 2015, 300 luật sư và nhà hoạt động nhân quyền bị bắt giữ, thẩm vấn và bỏ tù trong một chiến dịch rộng lớn trên toàn quốc chống lại cộng đồng pháp lý. Một năm sau đó, hơn 20 nhà hoạt động này vẫn còn bị giam giữ. Mới đây, một vài người trong số này, trong đó có luật sư Vương Vũ, xuất hiện trên một video hay trong những phiên xử được truyền hình, từ bỏ những hoạt động trong quá khứ và thú nhận đã chịu ảnh hưởng của điều được gọi là các lực lượng nước ngoài. Nhà cầm quyền Trung Quốc loan báo là bà Vương và chồng bà cùng với luật sư Bao Long Quân đã được trả tự do sau khi đóng tiền tại ngoại, dù còn nhiều nghi vấn liên hệ đến việc những người này hiện ở đâu. Vào đầu tháng 8, 4 trong những người bên vực cho nhân quyền bị một tòa án thuộc thành phố Thiên Tân, phía Bắc Trung Quốc kết án từ 3 năm tù treo cho đến 7 năm rưỡi tù. 4 người này gồm có luật sư Chu Thế Phong, giám đốc công ty luật Phong Nhuệ ở Bắc Kinh, nổi tiếng về việc bên vực những người bất đồng chính kiến và các tôn giáo thiểu số. Luật sư Trạch Nham Dân hợp tác với luật sư Chu và nhà hoạt động nhân quyền Hồ Thạch Căng và Câu Hồng Quốc là những người có liên hệ với những hội thánh cơ đốc tại gia ở Trung Quốc. Human Rights Watch gọi việc thú tội của 4 người này là bị ép buộc và các vụ xét xử họ là công lý bị bóp méo. Ân xá quốc tế nói, đợt xử những luật sư và các nhà hoạt động là một trò chơi chính trị. Nhà cầm quyền Trung Quốc dường như có ý định làm im tiếng bất cứ người nào nêu lên những câu hỏi chính đáng về nhân quyền
và dùng hệ thống pháp lý để uốn nắn lại. Giám đốc Văn phòng Quan hệ Báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Elizabeth Trudeau đưa ra một tuyên bố gọi cáo buộc lật đổ quyền lực của nhà nước chống lại 4 người bên vực nhân quyền, rõ ràng có động cơ chính trị. Bà nói thêm là hơn mấy chục luật sư và các nhà hoạt động khác bị bắt vào ngày 9 tháng 7 hoặc vào khoảng thời gian này. Trong đó có Lý Hòa Bình vẫn còn bị giam giữ trước khi xử án và không được tiếp xúc với gia đình hay luật sư do họ chọn. Bà Trudeau nói chiến dịch của chính phủ Trung Quốc chống lại các luật sư và các nhà hoạt động nhân quyền phá hoại sự phát triển một hệ thống tư pháp của Trung Quốc, tôn trọng pháp quyền. Chúng tôi thúc đẩy nhà cầm quyền Trung Quốc trả tự do cho các luật sư và các nhà bên vực nhân quyền đang bị tù hay bị cầm giữ, trong đó có những người đã bị kết án. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt ngay tức thì những vụ án chống lại họ và việc hạn chế tự do đi lại cũng như hạn chế những hoạt động nghề nghiệp của họ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ điểm lại những tin chính trong ngày.
Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã hủy bỏ lời kêu gọi của ông từng đưa ra trước đây, đòi trục xuất tất cả 11 triệu người di dân không có giấy tờ hợp lệ đang sinh sống ở Hoa Kỳ. Thay vào đó, ông tuyên bố sẽ gửi trả về quê hương cũ những kẻ tội phạm đã bị kết án và tiếp tục giải quyết các tranh chấp về di dân theo đường lối hiện hành. Chùm bất động sản Trump nói với nhà bình luận Bill O'Reilly của đài truyền hình Fox chiều tối hôm qua rằng điều đầu tiên mà chúng tôi sẽ làm nếu tôi đắc cử là trục xuất tất cả các phần tử xấu ra khỏi nước Mỹ. Ông nói điều mà có lẽ nhiều người không biết là Tổng thống Obama cũng như vị Tổng thống tiền nhiệm là Tổng thống Bush cũng đã trục xuất rất nhiều di dân dựa trên các luật lệ hiện hành và ông cũng sẽ làm như vậy. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách lánh xa các tuyên bố trước đây cho rằng nhà nước Hồi giáo đã gửi một đứa trẻ đi để thực hiện một vụ đánh bom tự sát giữa một đám cưới của người Kurd hôm thứ Bảy, giết chết 54 người. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói nước ông chưa tìm ra manh mối liên quan tới hung thủ đã thực hiện cuộc tấn công. Trước đây chỉ là một sự phỏng đoán dựa trên những lời khai của các nhân chứng. Hầu hết các nạn nhân đều là những người Kurd dưới 18 tuổi. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ miêu tả kẻ đánh bom là một thiếu niên từ 12 tới 14 tuổi. Ngoại trưởng Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đã khởi sự cuộc đàm phán ba bên về những căng thẳng trong khu vực. Theo dự kiến, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các cuộc tranh chấp lãnh thổ, một hệ thống phòng thủ phi đạn của Mỹ và vấn đề Bắc Triều Tiên trong cuộc gặp gỡ ở thủ đô Tokyo. Ngoại trưởng Nhật đã mở dạ tiệc khoản đãi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Byung-se đêm hôm thứ Ba trước các cuộc đàm phán chính thức sẽ khởi sự vào ngày mai. Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận hỗn hợp hàng năm giữa lúc Bắc Triều Tiên lên tiếng đe dọa sẽ trả đũa hành động này. Khoảng 25.000 binh sĩ Mỹ và 50.000 binh sĩ Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận kéo dài 2 tuần lễ có tên là Ultra Freedom. Người phát ngôn của Ngũ Giác Đài nói với VOA hôm qua rằng cuộc diễn tập diễn ra là để bảo đảm Mỹ có thể thực thi các nghĩa vụ của mình là bảo vệ Hàn Quốc chống bất cứ hành động hiếu chiến tiềm tàng nào đến từ miền Bắc. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc trích các nguồn tin tình báo nói rằng Bắc Triều Tiên gần đây đã hạ lệnh cho con cái đã trưởng thành của các nhà ngoại giao miền Bắc đang phục vụ ở nước ngoài phải trở về nước. Các nguồn tin nói, các giới chức của cơ quan tình báo Hàn Quốc nói với một ủy ban giám sát quốc hội rằng Bình Nhưỡng đã ra lệnh cho con cái của tất cả các nhà ngoại giao của họ 25 tuổi trở lên phải về nước trong một cố gắng nhằm ngăn chặn các cuộc đào tị.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190 m5 hay là 1575 kHz. Hoàng Long và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.